Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2018. Thưa các vị, là lần này lần thứ hai mình gặp mặt các vị nơi đây. Mình nhớ lần đầu chúng ta học mấy thuộc kinh Pháp Cú, các vị thuộc chưa? Xin hỏi hôm lần đầu ai có mặt nơi đây vậy? Thế là câu hỏi thứ hai, thiền hảo dám đưa ta, ai thuộc kinh Pháp Cú trong lần đầu? Đúng y như là mình nói. Tức là có mặt thì có, nhưng mà cái chuyện thuộc kinh dường như là không. Thưa các vị, hôm nay đáng lẽ là chúng ta sẽ kiếm một cái bài kinh nào nó hay hơn kinh Pháp Cú, nhưng mình nghĩ dường như không tìm ra kinh nào hay hơn kinh Pháp Cú đâu nghe. Cho nên chúng ta sẽ học kinh Pháp Cú tiếp. Thế nhưng mà trước khi học kinh Pháp Cú thì mình kể vài câu chuyện nhân nhớ lại cái điều mình vừa thưa với các vị là phù sinh như mộng á. Một người bằng hữu mình rất là quý trọng, đó là cô Như Thủy, tự nhiên ngã cái đùi ra đi mất tiêu. Và mình cũng rất là bàng hoàng. Hôm qua tới giờ mình nghĩ một con người tài giỏi và tuổi thọ 68, 69 thì đâu đã già chi lắm thưa các vị, phải không? Thế hệ chúng ta trong quá khứ chừng như kiếm được cái tuổi 70 là nó rất khó khăn, nhưng mà với cái xã hội hiện tại trên đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, là tuổi 70 là trẻ lắm đó. Theo như mình thấy vậy, mình 70 rồi nhưng mà mình có thấy mình già đâu. À, người ta bảo rằng là sở dĩ chúng ta gọi những người sống tới 100 tuổi hoặc 90 là thượng thọ là do vì ta chết rất sớm, phải không? Ví như ta chết tới 190 tuổi thì tuổi 90 chưa là gì cả, mới trung niên thôi, tại mình chết sớm quá. Cho nên với 90 tưởng chừng như là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực rằng có những dân tộc họ sống tới 160 tuổi, 180 tuổi nè. Miền Nam nước Nga nó có một cái vùng cư dân người ta sống tới 160 tuổi. Bình thường, tuổi nó bình thường, không có chi gọi là thọ lắm. 180 thì mới gọi là thọ. Thế rồi thưa các vị, những người Mỹ họ bát sát tới đó, họ nghiên cứu thử coi mấy cái ông này ăn cái thứ chi mà sống dai dữ vậy. Người ta cứ nghĩ rằng là sống dai thì phải ăn xâm nhung chi đó, hoặc là hải yến chi đó, hoặc là bào ngư vi cá gì đó, phải không? Thứ thật mình nghe ta nói nhưng mình chẳng biết bào ngư vi cá là cái quỷ gì đâu, nghe ta nói vậy thôi, cũng nói theo thôi. Nhưng kỳ thực, thưa các vị, rõ ràng rằng là dân tộc đó họ ăn uống rất ư bình thường, chứ không có cầu kỳ gì cả. Tức là những thức ăn do chính họ trồng, lúa thì họ gặt vô, họ treo từng chùm như ông bà hồi xưa của mình vậy đó. Tới cái giờ ăn thì họ làm chi? Tuốt xuống, giả thì sai. Có khi họ để lứt họ nấu nghe họ ăn. Còn bầu với mướp, thưa các vị, họ trồng treo lủng lẳng trên vàng, tới giờ ăn rồi họ cắt nửa trái thôi, còn nửa trái đi dành đó, đặng mai nó lớn với lại nó tươi. Ngày xưa ở nhà quê thì chúng ta thấy điều này rất bình thường. Hóa ra những loại thức ăn rất ư là thiên nhiên là một, không có được đông lạnh là hai. Trồng ngay nơi đất của mình đang sống là ba, thì nó giúp cho mình hài hòa được với cái điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Mình đem cái hơi hướng khí hậu của đất cát vô trong tự thân, cho nên tật bệnh ốm đau ít phát sinh. Cái điều này ai nghiên cứu Osawa thì biết ngay, phương pháp của Osawa là phục hồi lại cái sinh hoạt rất là thiên nhiên. Và yếu tố ăn uống nó đã giúp cho họ có được sự sức khỏe rồi. Yếu tố thứ hai, họ là những dân tộc rất là vui, đó là họ luôn lấy cái sinh hoạt vận động làm căn bản đời sống. Không giống như chúng ta ở Mỹ mà ra đường là phải xe kề bên cửa mới chịu leo lên, nhưng mà ở xa không buồn đi nghe. Rồi đi tới nơi là phải vô tới nhà rồi mới chịu leo xuống. Rồi thậm chí bây giờ họ còn bày ra cái trò là vào mùa đông đó, mình mở máy xe trước cho nó ấm cái đã rồi mới chịu bước ra mở cửa đi lên xe. Các vị thấy là đời sống nó càng tiện nghi thì nó càng làm cho chúng ta ốm yếu hơn, năng lực đề kháng mình nó dở hơn nha. chắc điều này đúng hả? Rồi mình nhìn đệ tử mình tức cười thôi. Thưa các vị là anh lái xe đi làm, anh làm chi các vị biết không? Anh trở về cái nhà của anh mới biết đường đi lại, còn không nếu biết đường đi. Trở về nhà cái đã, mở GPS rồi mới biết cái đường đi tới, còn không biết đường đi. Trong khi cái chỗ đó thì đến cả chục lần rồi mà lạc thì không biết đường về. Tội nghiệp vậy, tại vì cái đầu của mình nó là cái đầu lệ thuộc vào máy móc, cho nên ký ức của mình nó bị bào mòn, sức khỏe mình cũng vậy ngay. Các vị mà càng lệ thuộc vào cái loại máy móc điện tử dần dần, thưa các vị, dường như cái năng lực đề kháng của mình nó biến mất. Rồi gần nữa mình đọc một cái thông tin, một bác sĩ người Nhật, ông bảo rằng là trong các loại bệnh, bệnh ung thư là cái bệnh đừng bao giờ chữa trị bằng xạ trị, bằng hóa trị, bằng dao, bằng kéo nhỉ. Tại vì cơ thể các vị mà đụng vô thì cái cấu trúc hoàn thiện cơ thể tự nhiên nó bị phá vỡ. Cho nên thay vì mình chết vì ung thư thì có thể 15 năm sau mới chết, mà dao kéo đụng vô, nhất là xạ trị, hóa trị thì chỉ còn lại có 5 năm thôi. Ta cứ tưởng rằng là những phương pháp Tây bây giờ nó tốt, nhưng mà thứ không tốt gì cả. Cho nên xin khuyên nhau, càng già chúng ta càng làm chi? Càng tập cho thân thể mình nó vận động, càng tập cho trí óc của mình vận động nha. Đừng có phí phạm đời sống chúng ta. Chúng ta phải sống trên 100 tuổi, chứ còn sống tới 70 mà chết thì dường như hơi uổng, phải không? Biết kiếp sau, các vị có mặt lên đất Mỹ không? Đâu chắc, phải không? Mình sinh ra Phi Châu làm sao? Đấy là sao? Cho nên xin thưa rằng là hãy cẩn trọng nha. Đức Thế Tôn dạy rằng cơ thể các vị vốn là vô thường, vốn là ô uế, cho nên hồi chưa học đạo thì thấy nó không quan trọng chuyện này. Nhưng mà khi học đạo rồi, biết nó vô thường cho nên càng trân quý đó, trân quý đời sống đó. Cho nên thưa các vị, do vì mình chết sớm quá, cho nên mình thấy chừng như 90 là tuổi thọ, nhưng mà không phải thọ gì cả, mới có nửa chừng xuân thôi đó. Tại vì hai lần gấp đôi 90, tức là 180 mới đúng là cái ngưỡng cửa của cái chết. Khoa học nó bảo rằng cái hệ thần kinh não con người cho phép con người sống 200 tuổi. Nếu các vị tập sống như một cái vùng dân tộc ở miền Nam nước Nga, họ ăn thức ăn rất thiên nhiên, họ biết vận động luôn cả một cái cuộc đời tới già, thì bảo đảm các vị sẽ có sức khỏe. Ở đây chúng ta có khi mang tiếng sống tới 90, nhưng mà kỳ thực không được gọi là sự sống 90 đâu. Tại sao vậy? 10 năm của tuổi già chìm trong tình trạng hôn mê, chìm trong tình trạng đời sống thực vật mấy năm cuối nữa, rất là tội nghiệp nha. Thôi thế thì cho tôi ra đi sớm cho khỏe. Còn bắt tôi mà gọi là bức, thay vì bức tử còn này bức sống nha. Tình trạng của chúng ta lâm vô cái khó khăn là như vậy. Thay vì bức tử chúng ta thì ép chúng ta phải sống một cách rất là tội nghiệp. Đời sống nó lây lắt như vậy, nó không có ý nghĩa gì trong cuộc đời cả. Tóm lại, người ta nghiên cứu về đời sống khỏe mạnh thì thưa các vị, 25% đó là do thức ăn, 25% còn lại là sự vận động cơ thể của các vị. Các vị tập, các vị đi bộ, khí công, yoga vân vân, nó chỉ đóng 20-25% thôi. Thế thì 50% nó nằm ở chỗ nào mà nó làm thành cái thọ mạng của con người vậy? Nó nằm ở cái đầu mới lạ chứ. Tức là sự suy nghĩ của các vị, niềm vui của các vị, khả năng yêu đời của các vị thì nó lại làm cho đời sống các vị hưng phấn. Mình có bài với các Phật tử những nơi mình dạy học, mình bảo rằng các vị đừng bao giờ nghĩ mình già thì các vị chậm già lắm. Điều này đúng hay sai? Chưa cần quảng cáo ai đâu nghe. Thưa các vị, 70 nhưng mình chưa nghĩ mình già bao giờ, thấy mình còn trẻ lắm. Tức là mình nghĩ rằng là mình còn hùng hổ như thế này, mình còn dạy học như thế này. Và mình bảo đệ tử rằng là chiến sĩ chết trên chiến trường con, chứ không bao giờ chết nhiều bệnh nha. Thầy chết lúc thầy giảng pháp, thầy không chết lúc nằm nhiều bệnh đâu. Nói thế để các vị sợ nha. Có khi là đang giảng pháp rồi ngã cái đuổi. Nhưng mà mong rằng chuyện đó còn xa. Thế nhưng mà cái chuyện ta trở lại là thế này, thưa các vị. Một nhà tâm lý trị liệu người Anh, bà mới vừa lãnh giải Nobel Hòa Bình gần đây đó, bà có một cái thống kê Bà đọc cái thông điệp này trước Viện Hàn Lâm của anh, bà bảo rằng là 25% do thức ăn nuôi dưỡng anh khỏe mạnh, ít tật bệnh sống dai, 25% từ công sức luyện tập và vận động, nhưng mà 50% còn lại làm cho sức khỏe của các bạn duy trì tuổi trẻ và sự khỏe mạnh và sống dai, đó là từ cái đầu của các vị, niềm vui của các vị, sự hưng phấn của các vị. Do vậy cho nên cái điều dễ hiểu nhất là nếu chúng ta lâm vô cái tình trạng chán đời, buồn phiền, trằn trọc, bất an, ưu tư, sầu muộn thì tự nhiên là mình quỷ hoại, mạng sống mình rất đanh, rất vội nhé. Bệnh chưa đến đâu nhưng mà cái sợ bệnh nó giết mình á. Ung thư chưa đến đâu chết nhưng mình quá sợ ung thư cho nên mình vác xác đi, nhờ dao kéo nó mổ mình, rồi nhờ xạ trị, nhờ hóa trị nó trị cho mình. Hóa ra là nó làm giảm đi cái tuổi thọ, thay vì mình có thể sống được 20 năm do bệnh ung thư. Đằng này thưa các vị, mất đi hết 15 năm của đời sống do bị xạ trị và hóa trị và dao kéo nó đậm vào thân thể của mình. Thế thì các vị dùng rằng là 50% sức khỏe, 50% của tuổi thọ, 50% của sự trẻ trung, 50% của cái niềm tươi vui sống yêu đời từ nơi cái đầu của các vị chứ không phải là từ mọi cái bên ngoài nhé. Mình chia sẻ điều này để đại chúng lưu ý rằng là chừng như chúng ta không biết một cái nguyên tắc vô cùng là căn bản, rất là đời thường. Đó là nếu phải sống giữa cuộc đời 50 năm, 70 năm mà nhận chìm mình trong buồn phiền, trong bất an, trong lo âu, sầu muộn thì phẩm chất đời sống của mình rất tội nghiệp. Chẳng qua là mình kéo dài đời sống mình để mình chịu đựng những nỗi niềm nơi tâm thức của mình. Thế thì còn gì đời sống đâu. Thử hình dung rằng là người ta sống 10 năm thôi, nhưng mà năm nào người ta sống cũng tràn ngập niềm vui và phúc lạc, tiếng cười rất là giòn trong gia đình của ta. Còn mình 10 năm ở gia đình mà gia đình mình như cái địa ngục. Thế tội nghiệp mình và tội nghiệp cho những người liên hệ với mình nha. Cho nên thưa các vị, mình phải làm thế nào làm chủ được cái đầu của mình. Và chúng ta đến học giáo pháp, chúng ta tu tập là chúng ta làm thay đổi điều này, để làm cho cái phẩm chất đời sống của mình nó dâng lên, chứ không phải là chúng ta làm cái gì cho ai cả. Các vị học đạo, các vị thực tập thiền, các vị đến những ngày tu, cái điều vô cùng quan trọng là để làm thay đổi cái nghĩ suy của các vị, để cho đời sống các vị nó tràn ngập niềm vui, để cho cái phẩm chất đời sống của mình từ đây cho tới già nó không đến nỗi lâm vô cái tình trạng bi thương nữa, không có nhận chìm mình trong buồn, trong giận, trong ghen, trong thương, trong lo, trong phiền muộn nữa. Thì các vị rõ ràng rằng trân quý được đời sống. Còn không thì chẳng qua mình lê lết một đời sống mình kéo dài để cho những cái chuỗi buồn, giận, ghét, thương nó nhận chìm mình thì rất là tội nghiệp, uổng một kiếp sống, không có làm cho mình hạnh phúc. Mà không làm cho mình hạnh phúc thì mình sẽ không làm cho ai hạnh phúc được. Các vị không làm cho các vị nở rộ niềm vui nơi trái tim thì các vị sẽ làm cho người khác lây cái tình trạng buồn thảm bất an các vị thôi. Điều này nó là một lẽ thật nhé. Tâm ta chứa cái chi thì ta trút cái điều ấy vào người. Và người nào là người lãnh đủ? Người thân của mình nghe. Đố dám lợi hàng xóm và chửi người ta. Mỹ nào trong nhà nó cũng có sẵn súng á, lạng quạng mà nó giết mình đó chứ. Mình chỉ có một việc là ăn hiếp nhau trong nhà thôi, phải không? Nếu bà vợ thì có quyền ăn hiếp ông chồng. Không biết dám không, không biết. Ông chồng thì ăn hiếp bà vợ. Hai vợ chồng cùng lòng với nhau thì những chúng sinh bé nhỏ mình sinh ra nó lãnh đủ với ai. Chứ còn đâu dám gây sự với người hàng xóm. Không hề dám gây sự với ông chủ sở làm nghe. Ông đuổi việc sao? Cho nên thưa các vị, ngày xưa ông cụ Trúc Lâm, cụ giảng pháp, cụ nói giận nó thông minh lắm đó chứ. Nó lựa mặt nó giận. Sân si nó cũng khôn lắm á. Nó lựa cái người nào yếu thế nó mới sân si chứ. Còn người có thế lực hơn nó đố mà dám sân si. Thế thì thưa đại chúng, nên nhớ rằng là bên trong của các vị mà chứa cái chi thì các vị liền phóng tiết nó ra, đổ nó ra vào người nghe. Hay nói một cái từ mạnh hơn nữa là bên trong tâm thức các vị nó tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, bất an thì các vị ném vào đầu của người ta. Tại vì lúc giận rồi mình không có kể gì đâu, mình nói một câu nào mà lựa câu đó nói vô như muối sát vào lòng mình mới nói. Nói làm sao người ta đau. Một lời nói của mình nói để cho người ta không còn thở được, người ta khóc quằn quại, mình mới hả lòng. Thế thì chất cái gì trong đây thì sớm với muộn chi các vị cũng biểu lộ nó ra, phát tiết nó ra, ném nó ra vào người thôi. Cho nên thưa các vị, làm cho tâm thức mình tràn ngập niềm vui là một phương pháp tuyệt vời. Điều thứ nhất là cứu sống đời sống ta, để đời sống ta có phẩm chất. Điều thứ hai làm chi nữa? Làm chi nữa? Để mình sống dài. Tôi không giận anh, tôi không ghét anh, lòng tôi không có chứa chấp đắng cay chi là không phải vì anh đáng để cho tôi tha thứ, mà tại vì tôi thương tôi quá, tôi không muốn chết cho nên tôi không giận thôi. Tôi không chết cho nên tôi không căm thù ai thôi. Điều này xin các vị nhớ cho kỹ nha. Bằng không thì ta vinh cái cớ là cái kẻ kia đáng giận, cái kia đáng thù, cái kia đáng căm ghét. Mà mình quên mất một điều rằng là mình càng căm ghét, càng hận thù, càng phiền muộn người là mình chết sớm á. Cho nên đừng có giải chi mà thù hận người. Mình hãy rất thông minh là làm cho lòng mình nó tràn ngập niềm vui, tràn ngập sự tha thứ, bao dung và độ lượng, để không làm khổ mình trước rồi nè. Rồi từ từ cái chuyện đó tự nhiên là sẽ không làm khổ người. Nó phải như vậy thôi. Thế rồi cái điều thứ hai để các vị nhận xét, dường như chúng ta đều có một khuynh hướng chung là muốn làm khổ mình nghe. Đúng không? Không ai dám gật đầu. Nhưng mà cái điều này đúng nha. Mình liệt ra một cái ví dụ các vị nhận ra ngay. Ví dụ như các vị nhìn lại lòng mình, ký ức của mình cất chứa, các vị tìm lại cái niềm vui mà mình lưu trữ đó, tìm được bao nhiêu món? Bao nhiêu món? Không bao nhiêu cả. Vài niềm vui mong manh thôi ha. Cố gắng lắm lục lọi mời nó lại, nhưng mà mời nó lại nó thoáng cái vèo biến mất à. Ví dụ như niềm vui đầu tiên là thi ra trường, niềm vui thứ hai là được người ta chấp nhận vô sở làm, lương tiền rủng rỉnh, niềm vui thứ ba lớn nhất là được lên xe hoa theo chồng, hoặc là được cưới vợ, vui nhất. Sau đó dường như kiếm không ra nữa. Tại vì khi sống nhau rồi thì dường như là chỉ có một việc là lục đục, phải không? Chỉ có việc là chịu đựng, chỉ có việc là khéo ăn, khéo nói thôi. Đời sống vợ chồng nó như con thuyền á, nó chồng chành, lắc qua lắc về mà. Lắc thêm chút nữa là chìm đó. Nhưng mà nếu không lắc á, thuyền đi không lắc thì nó không thích nha. Thuyền mới có sóng. Cho nên không có chuyện người ta kiếm ra chuyện để xin sự với nhau cho có chút việc để nói. Hỏi hết mấy ông có đúng không? Chắc đúng ha. Không bà vợ nào không biết kiếm chuyện. Nói xấu nhau. Nhưng mà thưa các vị, cũng không hề có ông chồng nào không biết kiếm ra chuyện để gây sự. Dường như phải có việc người ta mới có được cái sự hưng phấn rồi sống với nhau. Để sau đó rồi vỗ về năn nỉ nhau, mua quà để năn nỉ nhau, dường như nó như vậy. Nhưng mà cái điều này nó có cái gốc nè, từ tâm thức của ta. Tâm thức chi? Niềm vui chứa trong lòng rất ít, mà nỗi buồn, sự giận dữ, bất an, hoặc là những cái vụng về sai lầm người thân mình, các vị lôi ra coi. Lôi ra coi, bao nhiêu phải hết. Nó cuồn cuộn, nó chảy ra hoài không hết nha. Nếu phải viết thì tập 200 trang, 300 trang không có nghĩa gì cả. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, càng về sau càng lỗi. Càng về sau càng là nỗi chịu đựng của nhau. Thế thì rõ ràng ta có một khuynh hướng chung là ta dìm cuộc đời mình trong nỗi khổ nhiều hơn niềm vui. Nếu ai kiểm tra lại lòng mình mà thấy lòng mình nó chất chứa toàn là cái ý niệm về niềm vui, sự tri ân và lòng thương yêu nó tràn ngập và không có một chút buồn phiền gì người hôn phối của mình, thì đúng là các vị đủ thông minh hay không chất chứa những buồn phiền. Thế nhưng kiểm tra kỹ lại, dường như là niềm vui không có bao nhiêu cả. Chỉ có chút xíu lúc mình lên xe qua thôi. Sau đó xuống xe rồi là bắt đầu nỗi lo âu, nỗi phiền muộn, sự chịu đựng. Và càng sống với nhau lâu thì thưa các vị, càng là sự chịu đựng mỏi mòn. Chịu đựng cho tới lúc nào thì hết. Đúng á. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện của bà Phật tử qua mắt với mình rồi. Nói thưa thầy, con chịu đựng ông nhà con tới năm nay là mỏi mòn đó thầy. Nó ủa, Chẳng lẽ sống với nhau 40 năm mà năm nay 60 hơn rồi mà bà chịu đựng tới 40 năm là giờ đúng rồi. Con mới vừa thoát được cái nạn vài hôm thôi. Nó ồ, quá ra ông có tu tập hả, cho nên ông giỏi vậy. Nó vẫn khó. Quá ra là vì ông rụng hết răng rồi, cho nên răng ông không còn nghiến nữa, cho nên rồi con ngủ yên thôi. Từ ngày cưới con tới giờ thầy hình dung là ngủ ông nghiến răng trèo trèo à. Ông nghiến nó đổi mòn cả răng hết, mà đuổi ông đâu được thầy. Vợ chồng phải ngủ chung cái tới già mà biểu ông ra ngoài sofa ông ngủ đâu có chịu thầy. Thế rồi bữa nay là nhổ hết răng rồi, thôi con mừng quá. Răng còn đâu nghiến. Thì đơn giản một điều thưa các vị là cái chuyện cố tật của nhau là người ta đã chịu đựng rồi nha. Tóm lại, nói một vòng cho vui để tóm lại cái chuyện mình đang nói là thế này. Chừng như đời sống chúng ta, ta có một khuynh hướng làm khổ nhau nhiều hơn là làm hạnh phúc cho nhau nha. Ta chất chứa trong đây những cái buồn phiền, những cái giận dữ, những cái bất an và những cái lỗi lầm của người khác đầy cả bụng ấy. Một hôm mình lên cái vùng Rio Sa mình dạy học, Đức Phật tử trẻ nó tới nó thưa thầy, thầy khuyên giùm mẹ con để mẹ con bớt cái cố tật, bà làm khổ bố con lắm nè. Thưa các vị, có lẽ con trai nó thương bố nó binh thì mình không biết sự thật ra sao, nhưng mà nó kể thì mình thấy cũng hữu lý nha. Nó nói thầy coi cái thời ông còn là vương là tướng ở Việt Nam ấy, thì những ông vương ông tướng ngày xưa rất là hào hoa, cho nên ngoài cái cô vợ trong nhà ra đường ông có khi cũng lăng nhăng. Và cái chuyện đó thì bà đó đôi lần đánh ghen, đánh tương gì ông sùng trời đất, rồi cuối cùng ông cũng phải bỏ chuyện đó qua bên là sống với bà đàng hoàng. Cho tới qua Mỹ thì chính ổng là người cứ mang bà qua Mỹ, cho bà làm sao qua Mỹ được. Qua Mỹ rồi xây dựng cơ ngơi sự nghiệp, nuôi con cái học hành cho tới trưởng thành. Thì theo con biết thì từ ngày có mặt ở Mỹ tới giờ đó, dường như bố con rất tốt, thương vợ một mực mà chưa hề có cái lỗi lầm chi cả ấy vậy. Nhưng mà bây giờ già rồi cái tự nhiên bà sinh tật, hỏi bà sinh tật sao? Nó nói thưa thầy khổ luôn cả tụi con nữa, tức là hôm nào mà trái gió trở trời, trời mưa gió đi đùng rét mướt, ông không đi làm được, hoặc là ông tật bệnh thì ông nằm đó là chết với bà. Bà cứ đem chuyện cũ ra, bà ngồi bà tụng như tụng kinh này, cái cuốn pháp hoa dày thế này tụng cả ngày, thì bà mẹ của con cũng có thể tụng cả một ngày về cái tội, mà cái tội quá khứ mấy mươi năm về trước. Mà đến nỗi là ông bực mình quá, ông nói thôi bà cho phép tôi đi ra phố chút. Không, ngồi đó, ngồi đó nghe tôi. Thầy coi thầy làm sao giúp cho mẹ con bớt đi cái tập khí vậy. Mình nói Thượng Đế cũng chịu thua con, thầy có thần linh gì mà giúp được đâu. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là bà làm khổ bà, làm khổ ai nữa? Chồng bà, làm khổ luôn cả những đứa con. Thưa các vị, đứa nào cũng sợ cả. Ba đứa con trai, bốn đứa con gái. Mà thưa các vị là đứa nào nghe nói tới rước mẹ về nuôi, nó đều chắp tay nó vái, nó giờ thôi anh chịu đựng anh nuôi giùm đi, chứ tụi em không dám. Rước về tập khí của bà cứ càm ràm kiểu này thì ngay cả lũ cháu ngoại cháu nội nó đều sợ nữa. Và nó là những đứa trẻ bên đây, nó đâu có chịu đựng nổi đâu. Từ cái chuyện mình kể thưa các vị, chúng ta đều giống như nhau. Đó là gì? Mình chất chứa tập khí buồn phiền giận dữ, căm tức bất an. Mà khi các vị nhìn vào lòng mình, các vị thấy những điều này nó chưa trắng, chưa sạch. Các vị nhớ như in những cái vụn về làm lỗi của người thì biết rằng ta có khuynh hướng làm khổ ta nghe. Các vị càng chứa càng làm khổ mình chứ không khổ ai cả, rồi làm khổ tới người bên cạnh. Đây là điều tự nhiên rất là gần gũi đời thường. Cho nên trước khi mình học kinh hay là đi vô những cái bài thi kệ mà mình cống hiến cho các vị, thì cái điều cần nên nhớ là đã đến lúc đừng vụng về làm khổ mình nữa. Chứ chi mình không biết tu thì thôi tha cho, xí cô hồn mạng này sao cũng được, phải không? Nhưng mà lỡ rồi biết tu rồi, đâu có thể để cho một đời này nó chìm vào vô thường, nó mất vào các bụi phù du, hoặc là nhẫn chìm đời mình trong nỗi khổ tội nghiệp vậy. Cho nên thưa các vị hãy rũ hết những cái trạng thái buồn phiền, giận dữ, căm tức. Ta nhớ dai thì nên nhớ những điều tích cực nghe. nhớ kinh pháp, nhớ lời Phật dạy, nhớ hạnh lành của Đức Thế Tôn. Đừng bao giờ nhớ lỗi lầm của người thân, đừng bao giờ nhớ những điều nó tạo cho mình cái sự phiền muộn, lo âu, bất an. Tại vì các vị nhớ điều này càng nhiều thì các vị càng chôn cuộc đời mình xuống cái hố của khổ đau. Rồi các vị không những chôn mình mà các vị chôn luôn người thân của các vị. Nếu đó là ông chồng thì các vị chôn cả gia đình của các vị. Nếu là bà vợ thì cũng chôn ông chồng và những đứa con của các vị. Không những ta và con cái ta, ngược quá khứ ta cũng gây quả hại, bất an, khổ sở cho bố và mẹ của ta. Tại vì các vị có cái gì trong đây thì các vị đều phát tiết nó ra hết. Chỉ có không đủ gan tới nhà hàng xóm chửi ta thôi, chứ còn các vị đều có gan làm với người thân của mình. Cho nên xin nhớ, mình xin lặp lại, nếu không biết tu thì thôi, sao cũng được. Sống qua quýt cuộc đời để chìm trong buồn, trong phiền, để chịu đựng nhau và để dìm nhau trong cái nẻo u ám của địa ngục thì thôi còn tha được. Còn này lỡ biết đạo rồi, lỡ đi vào con đường thực tập rồi. Cho nên điều căn bản lại rủ hết những cái u uất buồn phiền, trách cứ, giận hờn. Ta hãy sống bằng cái tâm độ lượng, tâm thương yêu, tâm vị tha, tâm rộng mở vì người thôi. Đừng có đến nỗi cố chấp vào những cái vụn vặt lặt vặt trong quá khứ, những cái lỗi lầm người ta đã lỡ gây rồi. Chưa có ai trong cuộc đời này mà không phạm lỗi. Thế Tôn nói như vậy. Chỉ có bậc thánh hay hơn người nhân gian là phạm lỗi rồi biết sửa đổi, biết thay đổi để sống với chính họ. Hay nói cách khác là ta có lỡ lầm phạm lỗi thì nên hướng vào tâm thức mình, hướng vào người xin lỗi và chừa đi những lỗi lầm, thì ta đã là bậc hiền nhân và bậc thánh. Cho nên các vị đừng tìm những con người hoàn thiện. Các vị hãy chấp nhận những cái vụn về lỗi lầm của người thân các vị, mong mỏi rằng là họ thay đổi nhân cách của họ, đời sống họ, là ta đủ hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Đó là cái điều căn bản đầu tiên gửi đến các Phật tử, để các vị trân quý đời sống mình, đừng có hủy hoại, đừng có nhận chìm mình trong nỗi khổ. Điều thứ hai, mình lón thoáng mình mới đọc hồi sáng này lúc ở thiền đường, câu chuyện rất dễ thương. Đó là câu chuyện của Bạch Cư Dị. Thưa các vị, Bạch Cư Dị thời nhà Đường là một trong những nhà thơ lớn của Trung Hoa nghe. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị và một vài người nữa là những nhà thơ rất là lỗi lạc vào thời Đường. Ông có nhiều bài thơ hay, nhưng mà mình đọc cái câu chuyện của Bạch Cư Dị bị đài xuống ở vùng Giang Nam. Và trên con đường làm quan mà khi bị biếm trích, tức là khi bị lột chức quan, đài đi ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh rồi, thì ông mới thấm thía mùi đời, mới nghĩ đến con đường tu học, cho nên đến tham vấn một vị thiền sư. Và vị thiền sư này tên của ngài là ngài Đạo Lâm, nhưng mà người ta quen gọi là Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào, có khi thì Điểu Sào, khi ta gọi Ô Sào, nhưng cái chữ Điểu và chữ Ô nó giống giống nhau, họ lầm nữa thôi. Do vì thưa các vị, ông lót cái tổ như tổ chiên của trên trắng ba cây leo lên tổ thiền. Tại sao phải làm vậy? Tại vì ngồi dưới đất bình yên này buồn ngủ, cho nên leo nó đâu ngồi ngủ thì chuyện gì phát sinh, té chết bỏ mạng. Người tu ngày xưa thưa các vị, họ rất ư là tinh tấn nha. Họ nghĩ rằng là ngồi thiền mà cứ ngủ gà ngủ gật thì còn cái lý chi. Cho nên là ngồi trên chỗ cao thì tâm thức mình nó luôn đề phòng té chết, cho nên không bao giờ ngủ gục thôi, không có gì khó hiểu cả. Và đây là một loại thực sử chứ không phải là con người trong quyền sử. Thế nhưng mà Ngô Thừa Ân á, lấy câu chuyện này viết trong Tây Du, các vị nhớ không? Viết trong Tây Du Ký á. Tề Thiên Đại Thánh trên con đường thỉnh kinh đi ngang qua nơi đó, nghe nói có một ông thầy tu mà lót cái tổ trên trắng ba cây ngồi thiền đó. Thế rồi con khỉ nhà ta nó rất ư là khỉ khọt. Cái từ nhà quê khỉ khọt nghĩa là rất ư là lão cá đó, rất ư là phá phách. Ta tới, ta lấy thiết bản ta thọt. Và thiết bản tề thiên thưa các vị, hoặc là cõi thiên giới cũng phải rung rinh mà. Thế là vừa đưa thiết bản lên thọt cái tổ chim cho các ông, nó rớt xuống thì đưa lên, ở trên nó rớt xuống một hoa sen đỡ cái thiết bản. Thiết bản tề thiên dù có thể đánh một cái vỡ nút thái sơn, thế nhưng mà đưa lên thọt tổ chim không được, hoa sen cũng đỡ gì, nặng như núi thái sơn đè xuống rồi. Thế rồi tề thiên không biết là sao, rút cây gậy lại, nó này thiên sư, tôi tới thăm ngài thôi, không có chuyện gì. Nó này con khỉ nhà ngươi, thăm ta mà không lễ độ, dám đưa gậy thọt vào cái thiền sàng của ta. Nói thưa ngài, tôi cứ tưởng cái tổ chim của ngài nó giống như cái tổ quạ, thọt vô nó rách nát, quá ra là không ngờ là pháp thuật của thiền sư vô cùng ghê gớm. Xin ngài từ bi cho tôi tham vấn một vài câu. Thế là ngài điểu xào thiền sư, tức là ô xào thiền sư, nói ngươi muốn hỏi điều chi? Thì anh tề thiên nhà ta nói thưa ngài, tôi làm sao có thể phò thầy tôi qua đến Tây Phước để thỉnh kinh. Điểu xào nói câu nói là con khỉ nhà mi quen thói dọc ngang, Bồ Tát Quan Âm đã niền đầu mi bằng cái vòng kim cô, nhưng mà ta nghĩ vòng kim cô ấy nếu không có chú cẩn cô tâm tạng thì có lúc mi nổi tánh quan giả, cho nên nó khó điều trị. Có hai điều mi phải nhớ là thờ thầy hết lòng trung hậu, điều thứ hai phải lập chí vững vàng phò thầy cho tới Tây Phương à. Nếu ngươi có thể giữ vững được hai điều này thì đường Tây Phương xa ngàn dặm nhưng trong một tróc tay. Nếu ngươi không giữ được hai điều này thì đường Tây Phương dịu vội và có thế tam tai bát nạn đang đợi chờ mi. Mi đừng tưởng rằng mi có mình đồng da sắc, mi đừng tưởng rằng cái đầu mi đập thiết bản không vỡ. Mi đâu biết rằng là tai họa nó có thể xảy ra đốt chết mi. Đừng nghĩ là những viên thuốc trường sinh, đừng nghĩ rằng mình mắc lửa trồng vàng, đừng nghĩ rằng mình cân đổ vân là nhảy tới cung trời hoặc xuống Long Vương nghe. Tam tai bát nạn có thể sinh khởi bất cứ lúc nào nếu ngươi không có nhiếp tâm để theo phò thầy mi qua Tây Phương tỉnh kinh. Thế là những lời dạy của ngài tề thiên không có nhớ, do vậy cho nên có những lúc anh nổi khùng lên, anh bỏ thầy. Và sau khi bỏ thầy, quả báo nó đến liền thưa các vị. Đến bằng cách nào? Bị Hồng Hải Nhi đốt trong một trận chết đó chứ. Đành rằng là thần thông kinh khiếp, thế nhưng mà vẫn bị đốt chết như thường. Rồi bị bỏ hồ lô, một giờ ba khắc mà công khéo, nhờ Quan Âm giúp cho ba xà lông cứu mạng. Thì thưa các vị, trong cái hồ lô kia hắn biến thành nước đó chứ. Tóm lại, cái câu chuyện của Điểu Xào Thiền Sư là một loại lịch sử thực. Thế nhưng Ngô Thừa Ân lại dựng cái câu chuyện đó, ghép nó qua đến cái đoạn đường thỉnh kinh của Tề Thiên Đại Thánh. Thế là lần thứ ba cũng có một người ghép nữa là thầy Phước Tịnh, ghép nó vô cái chuyện trong những ngày tu để cống hiến cho các vị, bằng không mà các vị ngồi cũ lên cũ xuống. Thế nhưng rồi ta trở lại cái chuyện thực sự là thế này. Đó là Bạch Cư Dĩ tới thăm Điểu Xào Thiền Sư, đảnh lễ ông. Bạch ngài, sao dưới đất bằng thẳng ngài không ngồi, ngồi chi trên cái chỗ hiểm nguy như vậy? Bạch Cư Dĩ thưa như vậy xong rồi Điểu Xào Thiền Sư nói, này Quán à, chỗ ta ngồi tuy vậy nhưng không hiểm nguy, chỗ ông ngồi mới là chỗ hiểm nguy chứ. Thưa các vị nhà nho thì họ rất là thông tuệ, nhưng mà câu nói này của thiền sư hàm ý rất nhiều, họ đâu hiểu. Thế này Cư Dĩ nói, xin ngài giải thích cho con biết. Thiền sư nói, chỗ của ông trên thì gần với vua, dưới thì ở trên thần dân. Làm không vừa lòng vua thì vua chém, làm không vừa lòng dân thì dân nó cũng tẩy chay. Cho nên chỗ ông ngồi địa vị quan chức mới là chỗ hiểm nguy. Hiểm nguy thứ hai là hình hài ông, là hình hài tứ đại, đất nước lửa gió nó luôn xung đột, không có phút nào ngừng nghỉ nghe. Đang ở trong chỗ hiểm nguy là ông trú ngay nơi thân của ông. Ông thấy thân là thành trì vững chắc nhất. Ông đâu biết rằng chỉ cần một trong bốn đại mà nó sanh sự thì ông chết đó. Điều này đúng hay sai? Các vị hình dung rằng là mình không khéo điều phục đó thì lửa nó nhiều quá thì chuyện gì phát sinh? 40 độ là mình sẵn rồi đó nghe. Trên 40 độ thì thưa các vị, coi chừng là tắt thở chứ. Nếu nó lạnh đến một mức độ nào đó thì cho phép, mà nó lạnh hơn nữa thì làm sao sống? Dạ thưa các vị, tóm lại là này đất, này nước, này lửa, này gió, ta sống là ta đang ngồi trên cái miệng núi lửa nghe. Tại vì ta phải khéo điều hòa nó, khéo điều phục cho nó, để cho không có đại nào lấn đại nào thì chúng ta mới giữ gìn được thọ mạng. Câu nói ngày Ô Xà Thiền Sư tặng cho Bạch Cư Vị đó là cái chỗ đứng của ông, chỗ ngồi của ông mới là hiểm nguy. Ta tuy ngồi chỗ hiểm nguy nhưng mà ta không hiểm nguy. Tại sao? Thiền sư thì điều phục được thân, nói thân nó nghe lời. Thứ hai nữa là ông đã ngồi được đạo, thấy được thể niết bàn, cho nên ông an trú ngay nơi thể niết bàn vĩnh tịch. Thân này chẳng qua chỉ là cái vật mượn để có mặt giữa trần đời này, sống lay lắt nó những năm của cuộc đời để hành đạo thôi. Khi cần cái ông bỏ nó như chúng ta bỏ đôi dép rách thôi nghe, không thương tiếc gì cả, an trú trong thể niết bàn, tức là đoạn đức được tử sinh rồi. Cho nên cái chỗ chúng ta đành rằng chúng ta không phải là nhà thơ Bạch Cư Vị, nhưng mà chúng ta cũng đang ngồi trên chỗ hiểm nguy nghe. Dù các vị không đồng quán, nhưng mà các vị đang hiểm nguy, do vì ta với thân này là liên hệ chặt mà. Thân bệnh, nhưng mà ta có bệnh không? Ta bệnh luôn. Tức là ta còn gắn chặt ta với hình hài này, cho nên nó đau, nó nhức, nó bệnh, nó hoạn, nó đều làm khổ ta cả. Chưa nói đến cái chuyện gắn chặt với thân của các vị nghe. Các vị còn gắn chặt với thân của người khác nữa kìa. Thân người khác mà đau mà bệnh thì các vị cũng sốt đó chứ. Thân người khác đó có thể là chồng, có thể là con ta. Thưa các vị, có thể là tuổi 80, đối với này các vị chán nó vô cùng, nhưng mà các vị lại gắn chặt các vị vào con, các vị cháu, các vị nghe. Không có bà nội, bà ngoại nào không thương cháu hơn thương cả bố, cả mẹ nó. Tức là con chúng ta, tới một lúc nào đó ta không còn thương nữa, nhưng mà cháu ta, ta thương chết bỏ đó. Thế thì thưa các vị, mình ngồi ngay chỗ hiểm nguy này mình chưa sợ nghe, kiếm một cái chỗ hiểm nguy khác gắn cuộc đời mình thêm nữa. Nếu ở đời người ta công tâm đã nói thì quả có khùng mới làm điều này, phải không? Mình làm chủ thân này không xong, mệt mỏi vô cùng, thế nhưng mà mình còn muốn ôm hết những cái thân bên cạnh nữa để làm chủ hết. Họ vui mình vui, họ buồn mình buồn, họ khổ mình khổ. Gọi rằng là dư quá nhiều nước mắt để khóc cho những người xung quanh, chứ không phải khóc cho riêng ta. Thế thì các vị dùng rằng cái câu của Ngài Ô Xào không phải nói với Bạch Cư Vị mà nói luôn với chúng ta. Điều kế tiếp, sau đó Bạch Cư Vị nó xin Ngài từ bi dạy cho con những cái điều tinh yếu của Phật Pháp để con hành trì. Ngài Ô Xào nói này, ta có những cái tinh yếu như thế này. Một là đừng làm các việc ác, hai là hãy làm các việc lành, ba là giữ tâm ý cho trong sạch. Đây là lời của mười phương ba đời Chư Như Lai dạy. Bạch Cư Vị nói, tôi nghe nói Ngài là vị thiền sư ngộ đạo, đạo đức trùm cả trời, thiên hạ ai đều ngưỡng mộ cả. Thế nhưng mà tới đảnh lễ Ngài xin học, Ngài dạy những câu rất ư là sòn sỉnh. Thưa Ngài, cái câu Phật Pháp tinh yếu của Ngài ấy thì ai chẳng biết, đứa trẻ nên ba đất nước Trung Hoa này nó đều thuộc lòng rồi. Con muốn hiểu cái điều gì sâu xa hơn, tuyệt vời hơn nữa kia, cao siêu hơn nữa kia. Ngài Ô Xào nói, này Quang à, đứa trẻ nên ba có thể đọc lào lào câu nói này, nhưng mà ông già 80 chưa chắc đã làm được điều này nghe. Cho nên Quang hãy nhớ rằng đây là tinh yếu Phật Pháp à. Tinh yếu không? Tinh yếu chứ. Thế rồi mình chép bài nó tặng cho các vị nghe. Tặng cho các vị. Sẵn bản, sẵn viết đây. Không thuộc cái này là không được nghe. Lần sau gặp nhau mình phải trả bài à. Hôm nay sao nhiều cái sợi dây nó lượng thượng thế này. Nguyên văn là chương ác hoàn tác. Thứ hai là chúng thiện phụ hành. Thứ ba là tự tỉnh kỳ ý. Thứ tư là thị chư Phật giáo. Rất ư là dễ thuộc. mà cũng dễ nhớ luôn. Có hàm nghĩa là đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đấy là lời Phật dạy, phải không? Chép bản dịch luôn nè. Thuộc chưa? Thuộc chưa? Câu này đứa trẻ nên ba cũng thuộc mà. Và tôi nghĩ nơi đây thì các vị đều thuộc cả. Cũng giống như Ngài Ô Sào nói vậy, thuộc thì đứa trẻ nên ba cũng thuộc. Phật tử nào mới hồng đạo cũng thuộc cả. Thậm chí không phải là Phật tử cũng thuộc luôn. Thế nhưng mà 80 tuổi thì làm chưa xong nghe. Đừng làm các điều ác. Các vị nghĩ rằng là có bao nhiêu điều ác giữa trần đời này? Có bao nhiêu? Căn bản chỉ có 3 điều thôi. 3 điều thôi. Tức là tham, sân, si. Gom lại thưa các vị, 3 điều ác này nó phát sinh từ thân, từ miệng, từ ý. Phải không? Cho nên thưa đại chúng rằng gom 1.000 điều ác, 1.000.000 điều ác lại, gom lại 3 phạm vi thôi. Tức là thân các vị đừng làm ác. Những cái việc thương tổn người nhẹ nhất là chi? Nhẹ nhất là chi? Mình ghét bà vợ chồng quá mà bà cứ tới nhà mình vài bưng ly nước dằn cái bùm xuống bàn là ác thôi nghe. Tại vì cái hành động của mình như vậy, thưa các vị, nó đều từ cái tâm thức mình rất là phiền muộn, rất là chán ghét. Chứ đừng nghĩ rằng ác là phải nói vào mặt người ta cho người ta bị tổn thương, thưa không? Một hành động nhỏ thôi, dằn lấy nước cái bùm là ác. Các vị có biết rằng những nàng dâu ngày xưa mà hầu mẹ chồng đó, cực lắm đó. Bưng ly nước ra, mà để nhẹ chứ mà để mạnh là bà nói, mi uống đi. Mi dằn lên đầu tao đó hả? Phải không? Các vị đều đã làm dâu, các vị biết rồi. Thế rồi cái điều kỳ lạ thưa các vị, khi tâm thức ta mà nó có cái sự bất mãn như vậy, thế thì nó không phải theo gió mây bay nghe. Ví dụ như các vị giận bà già chồng các vị căm ghét những người đã từng làm khổ các vị. Mình hứa với lòng rằng, hứa lòng rằng là trong tương lai mình không có giống cái bà già chồng kia, hoặc giống mấy cái mũ o chồng khó chịu nhọn mỏ kia. Thường thường ta dùng cái từ o chồng, tức là mấy bà chị chồng, mấy bà em chồng, phải không? O chồng là cái từ dân Huế người ta hay dùng. Mấy cái mũ o chồng nhọn mỏ, mình nhớ rằng là không bao giờ bắt chước họ. Thế nhưng cái việc kỳ cục là khi các vị có con có dâu, các vị lại làm giống y cái nhân cách của bà mẹ chồng mình đã từng hành xử nghe. Cái nhân quả nó kỳ cục lắm. Nó là như vậy. Tâm thức các vị, đơn giản nhất là các vị học làm cái tính cách người con gái không thể học đâu khác ngoài mẹ mình. Rồi các vị học cái cách cư xử không học ai khác ngoài những người thân gần gũi với mình, tức là bà già chồng mình. Các ông cũng vậy nghe. Các ông hành xử ra làm sao, thưa các vị, tưởng chừng như cái chuyện của mình cư xử vụng về đó nó theo gió mây bay, thưa không? Nó in dấu rất đậm trong tâm thức con mình á. Tại vì con trai nó học cái nhân cách để làm con trai từ nơi bố, con gái nó học nhân cách để làm con gái từ nơi mẹ thôi. Cho nên đời sống ta, nhân quả nó cuồn cuộn nó chảy vào thế hệ tương lai. Không có gia đình nào họ xung đột, họ bất an, họ phiền muộn, họ làm tình làm tội nhau mà không tạo thành cái nỗi địa ngục cho thế hệ con em cả. Thế cho nên cái việc ác nó không có hàm nghĩa rằng là hành động ác nghe, mà ngôn ngữ các vị, suy nghĩ các vị, nó đã làm thành một cái loại nghiệp quả, nó chảy nghìn đời ạ. Chảy nghìn đời. Điều sâu xa hơn, nếu trong tâm thức mà không có một ý niệm ác, ý niệm thù hận, ý niệm căm ghét, thì không hề có lời nói làm tổn thương, không có việc làm gây tổn thương nghe. Lòng ta nó tràn ngập sự tri ân, tràn ngập niềm vui. Thế thì chắc chắn rằng là trong cách cư xử của mình nó tràn ngập cái niềm tri ân đối với những người mình gặp trong cuộc đời. Nếu tâm thức các vị nó tràn ngập cái niềm tri ân đối với người đã sinh ra ta, thưa các vị, không có lý do gì mà chúng ta cư xử một cách rất là vụng về đối với người sinh ra ta cả. Nó là như vậy. Lòng ta nó đầy độ lượng bao dung thì không thể có được những hành động gây tổn thương người. Dù cho người có gây xúc phạm các vị cũng không hề gây những cái điều bất an, phiền muộn hoặc gây tổn thương người. Rồi cái quà tặng Nó đến với cái tâm thức như vậy đó là chi? Lòng họ rất là thanh thản nghe. Lòng họ nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc. Thì thật rằng lòng tốt, sự thương yêu, sự bao dung và cái tâm thức luôn luôn cống hiến cho người nó có sẵn ở chúng ta chứ không phải nó thiếu. Tại vì mình không khéo nuôi dưỡng nó thôi. Nếu mình khéo nuôi dưỡng thì những điều này nó không phải là cái sự tu tập gì ghê gớm cả. Tu tập thiền định vân vân mới là cái chuyện đòi hỏi công sức ta nhiều, chứ còn cái chuyện đem lòng thương yêu mở rộng vì người, chăm sóc người, mở rộng tới vô biên là chuyện mà các vị đều sở hữu, tức là các vị đều có trong đây cả. Các vị có nhớ cái câu chuyện ăn đầu cá đó, câu chuyện dễ thương lắm nghe. Một bà kia bị bệnh nằm trong bệnh viện đó. Thế là bằng hữu bà kho đầu cá mang cho bà. Nó chỉ à, bình thường tôi tới thăm chị, thân với chị mấy mươi năm rồi, tôi biết rằng là từ ngày Việt Nam cho tới ở đất Mỹ này, dường như cái món mà chị vô cùng thích khẩu, tức là khoái khẩu đó, dường như là đầu cá kho thôi. Cho nên hôm nay chị nằm bệnh, tôi đem cái món mà chị rất thích đem đến cho chị, để chị ăn trong những ngày nằm bệnh viện. Thế là bà nhìn tới nhìn lui không thấy ai thăm hết, ngoài cái người bạn thân nhất của mình. Bà kêu nói, chị lại gần đây tôi nói chị nghe nè. Tôi thật cái chị là tôi chưa bao giờ thích ăn đầu cá từ ngày Việt Nam tới Mỹ. Thế nhưng mà trong cái điều kiện khó khăn ở Việt Nam cũng như những ngày đầu ở Mỹ, chị hình dung rằng mình là người nội trợ mà mình thích ăn cái mình cá thì còn chi đâu mà chồng với con mình ăn chị. Cho nên mình nói như vậy thôi, chứ kỳ thực là đầu cá có chi ngon đâu mà tôi thích vậy. Hôm nay thì tôi nghĩ rằng cơ hội tôi nói rất thật với chị những điều cần thiết không còn nữa. Cho nên tôi nói chị biết rằng cả đời tôi chưa bao giờ thích ăn đầu cá cả. Các vị thấy, cái điều này nghe rất cảm động mà nó chứng minh rằng là trong tâm thức của ta, trong tất cả người mẹ ở Việt Nam, người đàn bà Việt Nam hay tất cả những ông có mặt ở đây, chúng ta đều có một tấm lòng tự nhiên, đó là chúng ta hướng tâm về nẻo thiện nghe. Vì người, hy sinh vì người. Ai đã từng làm bố, làm mẹ mà không có cái phẩm tính này trong tâm thức nhé? Phải không? Các vị mà không có phẩm tính này, các vị làm sao nuôi con? Các vị làm sao có thể mở rộng lòng ra vì các cháu mà xây dựng cơ ngơi sự nghiệp cho nó? Thế thì thưa đại chúng, cái điều này nó là một loại căn bản chưa cần tu, mà chỉ cần chúng ta khéo nuôi dưỡng thôi nghe. Cái chuyện thứ hai cũng rất cảm động nữa, mình kể thêm câu chuyện nữa để các vị thấy. Hai vợ chồng già người Mỹ kia, tới lúc bà thoi thóp trên giường bệnh, ông cầm tay bà, ông nói rằng tôi cứ tưởng rằng là chúng ta không thể chia tay vào cái tuổi 80, mà chúng ta đợi chờ nhau để có thể ra đi. Hoặc là tôi đi trước, đâu có thể nhìn được là cái tình trạng của bà hấp hối như thế này, bà đi trước tôi, đây là cái điều đau lòng nhất mà tôi phải ở lại. Bà nói thú thật, mấy mươi năm sống với nhau tôi rất biết ơn ông. Và cuối cùng thì tôi có món quà để tặng lại cho ông. Ông có thấy là cái hộp dài tôi để dưới gầm giường không? Ông chồng nói tôi có thấy. Bà nói rằng là ông có biết không, những lần mà ông làm cho tôi buồn, làm cho tôi khổ, tôi không biết làm gì khác ngoài cái chuyện là làm những cái việc rất nhỏ nhặt cho khuây khỏa. Cho nên tôi đã dành cái thì giờ thay vì buồn, thay vì khóc, thay vì nguyền rủa căm thù ông, thì tôi dành thì giờ để tôi đan những con búp bê bằng len. Ông hay bưng nó ra, ông nhìn, ông bưng ra, ông dở thì thấy 4-5 con búp bê, ông nói may quá. Một đời dường như là tôi chỉ làm cho bà buồn khổ có 5-3 lần thôi. Bà nói không, những con búp bê này tôi đan rồi sau đó tôi đi bán. Phía dưới lớp giấy lót đó là tiền, cứ một con búp bê bán được 1 đồng. Ông thử đếm ra bao nhiêu tiền. Quá ra nhiều tiền quá, nhiều tiền quá. Một con búp bê 1 đồng hay là 25 sen thôi mà một cái hộp tiền cả gần cả mấy trăm đồng, thì các vị biết rằng ông mới ngậm ngùi nó. Thì ra là những lúc tôi làm phiền muộn bà, làm cho bà khổ sở, bà đã trút nước mắt vào những con búp bê, cho đến nỗi là bán những con búp bê đầy cả tiền thế này ư? Bà nói đúng, chỉ có như vậy thôi. để tôi giải tỏa được cái nỗi niềm trong tâm thức. Bằng không thì những nỗi buồn do ông gây ra nơi tôi sẽ đổ vào những đứa con, thì tội nghiệp nó vô cùng. Cho nên thay vì phát tiết nó vào những đứa con vô tội chúng ta, thì tôi chỉ có làm một việc, đó là đang búp bê bán cho người. Tôi không biết là những con búp bê này nó đến tay người ta rồi người ta có khóc giống như tôi hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái điều khuây khỏa đó là những con búp bê này thấy như vậy nhưng mà nó đã cứu vãn cuộc đời tôi, để cho tôi sống được tới ngần ngày tuổi. Thế thì thưa các vị, câu chuyện cảm động, nghe rất hay. Nhưng mà xin nhớ rằng là chúng ta đừng bao giờ để cho các bà đang từng con búp bê như vậy nghe. Điều thứ hai, mình trở lại nơi đây thưa các vị, cái phẩm tính thiện lương, phẩm tính muốn dâng hiến niềm vui, tạo hạnh phúc cho người, cái đó là cái điều rất là căn bản mà chúng ta đều có cả. Thế cho nên đừng làm những điều ác. Nó hàm nghĩa rằng ta hãy cẩn thận. Cái điều cần làm nhất là đừng gây thêm nỗi niềm tội nghiệp cho những người gần gũi với ta. Chưa làm được cho họ hạnh phúc nhiều hơn nữa thì hứa rằng là ngang đây đừng gây khổ cho nhau nữa. Còn nếu các vị tu giỏi, các vị biết rằng cuộc đời này chúng ta gặp nhau rồi một lần chia tay thì vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại đâu nghe. Với chồng các vị, với vợ các vị, với bố các vị, với mẹ các vị, với con các vị, một lần trong kiếp này thôi, là chia tay nhau thì chưa hề họ hẹn để gặp lại. Cho nên thưa các vị, đừng gây thêm quan nghiệp. Mức độ cạn nhất không biết tu thì đừng gây thêm nghiệp. Tại vì gây nghiệp thì quan trái thì sao? Chạy đến phương trời nào người ta cũng theo, ta đòi cả thưa các vị. Không chạy được lắm nghe. Nghiệp nó không tha. Không có cần vị thần linh nào rảnh đâu mà theo dõi các vị. Tại vì nghiệp các vị như vậy thôi. Mình hình dung rằng là cả trời thiên hạ chứ có phải một hai người đâu. Tự nhiên cái mình chọn cái ông đó. Tự nhiên mình chọn cái bà đó. Thế thì chọn về ngày đầu thì hạnh phúc. Ngày thứ hai thì sao? Ngày thứ hai thì mình phát giác ra rằng là đây là cái con người không phải là mảnh xương sườn của tôi. Không phải là phân nửa đời sống tôi. Cho nên mình đắng cay, mình căm ghét, mình thù hận. Người ta đi mình cũng ghét, ta ngồi cũng ghét. Ta ở trong nhà mình xốn sang như mắt của mình có cái thứ gì nó rớt vào, nhìn là đắng cay. Thế thì tại sao cưới người ta về vậy? Tại sao mà người kia tự nhiên chịu về với mình vậy? Do nghiệp nó hút nha. Nghiệp nó hút. Cho nên thưa đại chúng, chưa thể cống hiến niềm vui hạnh phúc cho nhau thì các vị đừng làm thêm quan trái nữa. Hãy giải trừ những cái quan trái. Và khi các vị nhìn người mà căm ghét thì gây quan trái rồi đó. Chứ đừng nói chi nhiều nghe. Nhìn mà thù hận mà căm ghét là quan trái đó. Rồi các vị nghĩ rằng mấy ông thầy tu không có gây quan trái ư? Cũng gây chứ. Có một hôm mình nhìn mấy chú đệ tử, mấy chú xuất gia ở nhà đó, mình thấy mình không chịu được. Đây là mình nói kinh nghiệm của mình nghe. Và mỗi lần mình lên dạy học, mình gặp mặt là mình nói rất là mạnh. Những lời nói thưa các vị làm cho lớp học càng ngày ta càng sợ, ta không dám đi học. Cuối cùng 20 người học thôi. Nhưng mà chứng nào tật nấy, không bỏ được. Mình nghĩ rằng là luyện đời sống mình vô chùa tu á, là mình phải hết lòng nghe. Tu cho nó ra tu, không tu thì thôi. Ở đời làm ra của ra tiền để cho chính phủ Mỹ nhờ. Đóng tiền, đóng thuế đàng hoàng. Cho mẹ nhờ, cho bố nhờ, cho vợ nhờ. Đằng này tu thì lên bền, nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống. Thông minh thì không thông minh. Mà rất ư là nhiệt tình, năng nổ, hết lòng thực tập tu hành thì cũng không hết lòng, tức là không thể hiện được cái sự hy sinh cống hiến gì cả. Cho nên mình nhìn thấy là mình đã nổi giận rồi. Đừng tưởng tu không sân si, cũng sân si chứ. Mà mình có thể an ủi rằng là cái điều này nó rất đúng, tại vì mình có trách nhiệm đối với công trình là giúp đỡ người ta tu mà. Thà nó không tu, mà tu thì tu cái kiểu này mình không chịu được. Thế rồi cũng hơn, thưa các vị, có khi cái chuyện mà mình phiền muộn, mình bực mình đó, nó âm ỉ luôn cả một tuần lễ. Rất là khó chịu. Thậm chí ngủ nửa đêm thức giấc, nhớ tới cái chuyện mấy chú nó tu. Cái kiểu mà rề rà, kiểu nước lớn trôi lên, nước rộng trôi xuống, thả bồng bềnh trong chùa, kiếm cơm chùa sống qua ngày. Mình nhớ tới là mình bực mình à. Một hôm buổi sáng nọ mình nằm gan nói này, ra đây ngồi đây, thầy nói chuyện vài lời. Thế rồi mình nói chuyện đâu đấy xong, mình phân tích tỏ tường rồi. Sau đó lòng mình nó nhẹ, tức là những cái bực mình của mình tự nhiên nó rớt hết. Thưa các vị, đành rằng bằng cái tâm rất ư là thiện lành của mình mong muốn người, nhưng mà điều này nó cũng gây cái chi? Cái nghiệp à. Nghiệp gần nhất đầu tiên là tự nhiên mình làm cho những cái chú mà nó đối diện với mình, nó bị mình rầy một trận, tự nhiên nó gặp mình nó sợ gần chết. Nó không bao giờ dám lại gần. Mình cũng hiền lành, chứ đâu đến đổi là ông kẹ hay là ông cọp gì đâu mà nó thấy mình từ xa nó lĩnh mất. Không chào, không chào. Đi rồi về, nó làm bộ như không thấy mình, nó đi mất tiền. Thì các vị thấy rõ ràng rằng là ngay hiện thời nó đã làm cái nghiệp rồi nghe. Nghiệp thứ hai thưa các vị, đó là cái khó khăn, đó là trong tương lai mình không có cơ hội, không có cơ hội gần gũi, dạy thêm một lời nào nữa cả, dạy một lần thôi, chấm dứt, ngang đây là đủ rồi đó. Nghiệp thứ ba thưa các vị, tự nhiên nó làm thành cái sự xung đột, tức là nội tâm của mình nó tràn đầy cái sự là phiền muộn. Cái tâm hành rất là tiêu cực của mình, nó làm cho nhiều người chưa từng gặp mình để bị rầy một trận, họ tự nhiên họ sợ mình. Thế thì từ cái kinh nghiệm cá nhân, mình xin quy chiếu lại thưa đại chúng. Ác nghiệp nó khởi ra từ ý thức của các vị. Ý thức các vị mà nó có một niệm phiền muộn bất an gì thì ngay hiện thời các vị đã bị bất an. Có khi mất ngủ vài buổi đêm là chuyện bình thường á. Mình giận người ta chưa chắc làm ta chết mà mình chết trước á. Phiền muộn người chưa chắc gì làm người ta phiền muộn chi, nhưng mà tự nhiên tâm thức các vị nó bị đốt cháy trước tiên rồi. Cho nên thưa đại chúng, đừng làm các việc ác. Hàm nghĩa rằng là từ cái suy nghĩ của các vị, từ lời nói của các vị, từ việc làm của các vị, ba điều này các vị vô cùng cẩn trọng. Cũng việc làm như nhau, thế nhưng việc làm đó phát sinh từ lòng yêu thương, phát sinh từ sự độ lượng và bao dung, từ năng lực tâm muốn cống hiến điều gì lành nhất, đẹp nhất cho người. Cái quả lành liền đến với tâm thức các vị, nó tràn ngập niềm vui. Thế rồi cũng việc làm ấy mà nó sinh ra từ cái tâm thức phiền muộn, bất an hoặc là giận dữ. Thế thì một lời dù rầy người ta, nói để người ta sửa sai, nhưng mà thưa các vị, nó có một cái món quả báo dội ngược lại, nó làm cho tâm thức các vị ân hận, bất an nha. Mình rầy người, giáo dục người bằng cái tâm thiện lành, bằng cái lời rất ôn tồn, nhỏ nhẹ, thưa các vị, cái hiệu quả nó cao hơn cái lời mình rầy mà như vỗ thẳng mặt cho người ta đau đó. Cũng lời rầy, thế nhưng mà có những tác dụng rất là khác nhau nha. Thế rồi cũng một lời nói đối với người thân của mình, thế nhưng mà lời nói đó nó tràn đầy sự yêu thương của một tấm lòng muốn đổi thay nhân cách của con mình, của người thân mình, nhưng mà cộng với cái thái độ hòa quảng, từ ái, dễ thương. Thế thì các vị làm thay đổi người dễ hơn là các vị rầy bằng một ngôn ngữ, hoặc sửa người ta bằng một loại ngôn ngữ rất là trịch thượng, khó nghe và giận dữ. Điều này nó không lẽ thực nghe. Ai trong cuộc sống đời thường này cho tới gần tuổi này, ta đều có kinh nghiệm về điều này nghe. Cũng dạy con, thế nhưng mà các vị dạy bằng một lời như thế nào đó, con mình nó nhớ cả đời. Thế rồi các vị dạy như thế nào đó, con các vị nó quán các vị cả đời. Và thông thường những cái lúc lòng mình đầy phiền muộn thì cái việc giáo dục của mình nó phản tác dụng vô cùng. Có anh chàng kia đi làm về, vừa đổ xe lại, thấy mấy thằng con nhà nó lái chiếc xe cắt cỏ của nó. Các vị biết nó lái cắt cỏ mà bằng tay đẩy đẩy vậy nè. Thưa các vị, cỏ thì đâu có bao nhiêu, cho nên nó đẩy vô cái luống bông của bố nó trồng. Nó đẩy một vòng thì còn cái gì luống bông rồi ta. Nhất là bông tulip, thưa các vị, nó mới vừa lú lên mà các vị biết rằng là hoa tulip là hoa đẹp mà thiên hạ nơi đất Mỹ này, cả người Việt nữa đều mê cái. Nó nở ra như hoa sen và vô cùng đẹp, nhiều sắc màu lắm. Và ông trồng từng luống vậy. Và mùa xuân đang về, đợi những cánh hoa nó hé nụ để nó làm đẹp sân nhà. Nó vừa lên bướm về, hai thằng con hè nhau nó đẩy xe cắt cỏ, đẩy hết trụi hết mấy luống hoa tulip. Ảnh về đậu xe, anh mở cái xe ra là lòng ảnh nó tràn đầy phẫn nộ. Ảnh hầm hầm trừng trị nó, Thế rồi may mắn thay là bà vợ đứng trước cửa và nói, này này, em có một vài điều muốn nói với anh. Trước khi anh đợi con, vô hỏi, muốn gì? Chị nói rằng là, kỳ thực là cái cách giáo dục của con nó không phải là cách dạy lúc mình đang nổi giận đâu nghe. Anh phải làm thế nào, cái nhân cách của anh, cách anh dạy con của anh, nó trở thành một loại ấn tượng cực kỳ đẹp trong tâm thức đó. Bằng không thì rõ ràng anh làm cho những đứa con nó có ấn tượng vô cùng xấu đối với bố đó. Cho nên tôi khuyên rằng anh nên dịu cái cơn phẫn nộ xuống, bao giờ hết giận anh hãy nói cho con biết. Anh chồng anh nghe cũng hợp lý, thôi được, nghiến răng là đợi tao trừng trị mi sao. Thưa các vị, thế rồi ngủ một đêm và sáng hôm sau tự nhiên cái sự phiền muộn giận dữ tâm tức nó dịu mất trong trái tim. Thế là anh tìm cái cách giáo dục khác. Bằng cách chi? Anh tìm những cái tấm hình hoa tulip ở Hòa Lan đó, anh ra anh phóng lên TV thiệt lớn, anh nói con coi nè, đây là hoa tulip nè, con thấy không, màu đỏ nè, màu vàng nè, từng luống từng luống, con có biết là những cái luống mà con cắt cỏ ở ngoài đó hoa tulip đó. Nếu con không có làm vụng về kiểu đó thì trong vòng một tháng nữa con thấy sân nhà mình nó đẹp như vậy đó. Thưa các vị, thế rồi chuyện đó nó chìm vào lãng quên ngay. Chìm vào lãng quên 18 năm sau. Vào ngày sinh nhật của những đứa con, có cơ hội họp mặt. Và cũng tổ chức sinh nhật lần này để rồi nó vô đại học. Rồi sau cái bữa tiệc đình đám rồi cũng hỏi chứ, tụi con hãy kể cho bố nghe là cái kỷ niệm nào đẹp nhất trong đời sống của con khi con sống với bố trong mái gia đình này. Nó ngẫm nghĩ hơi, nó nói có hai kỷ niệm vô cùng đẹp mà con nhớ cả đời. Không có nghĩ, ồ, có lẽ kỷ niệm đẹp nhất là kỷ niệm mình mua cho nó chiếc xe. Chiếc xe hơi mới để nó đi học. Trong bụng là đinh ninh như vậy, nhưng mà tới chừng nó kể là không phải. Nó nói kỷ niệm đẹp đầu tiên là lúc con mới 5 tuổi á. Bố vừa đi làm về, con kêu bố, con muốn cưỡi ngựa. Bố nằm xuống, bố bò cho con cưỡi ngựa. Thế rồi bố lật đật quăng cái túi đồ vét bên cạnh, là bố nằm dài ra, bố bò lởm ngởm cho con leo lên, con thúc ngựa. Đây là kỷ niệm đẹp nhất. Kỷ niệm thứ hai, đó là một lần mà tụi con lái chiếc xe cắt qua tulip mà bố không bao giờ rầy. Đây là kỷ niệm mà con nhớ đời. Con nghĩ rằng là chúng con trưởng thành, chúng con sống giữa trần đời này, con vô cùng hạnh phúc và con rất là hãnh diện vì con có bố và mẹ. Có lẽ đây là điều làm cho con hãnh diện nhất. Nhân cách của bố, cách dạy dỗ của bố làm thành cái nhân cách của chính con. Cho nên con hứa bố rằng là trong tương lai con có gia đình, con có cách dạy dỗ con thế nào để cho nó không bị tổn thương khi nó làm những điều vô cùng sai lầm. Tóm lại, thưa các vị, cái phẩm tính lành thiện, cái sự thông tuệ nhất định là dường như nó có mặt nơi mỗi bà mẹ và mỗi ông cha nghe. Chỉ cần ta có một cái chút tinh tế, khéo nhận diện về đời sống, khéo quan sát về nhịp sống đang trôi, nhìn đời sống trưởng thành của con cái ta, thế thì ta có quyền hành xử một cách đẹp đẽ là một, thông minh là hai, và trở thành những người tuyệt vời để mang hạnh phúc cho mình và cho người. Chuyện này nó phải xảy ra trong đời sống chúng ta. Nếu không làm được điều này, có khi sống một đời 50 năm, 70 năm, có những điều rất là vô tình mà mình chuốc quả hại, gây oan trái cho mình, gây oan nghiệp cho người, và mình hủy diệt mình, hủy diệt người, rất là tội nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Đừng làm các việc ác, hãy làm những việc lành là như vậy. 10:30, bây giờ mình học tới mấy phút nữa đây?
11:30
rồi. 15 phút nữa nghỉ. Hai điều này, thưa các vị, mình xin thưa thêm một điều nữa là nó liên hệ với nhau nghe. Các vị bớt được một chút ác thì tăng trưởng một chút lành, phải không? Không cần cố ý làm lành mà ác hết thì tự nhiên lành sinh khởi. Hoặc không cần bận tâm gì về cái chuyện bỏ ác, các vị chỉ cần phá tâm lành, làm những việc lành, làm những việc thiện, thế thì ác tự nhiên nó tiêu mòn nhé. Chưa thể làm nhiều hơn, chưa thể chứng quả thánh hoặc là chứng thiền, chứng đạo, chứ cả hãy hứa lòng rằng là những việc làm vô cùng nhỏ nhặt, dù việc làm đó là mang chút niềm vui cho người, ta không nể hà chi cả. Có một hôm mình dạy về bố thí. Thưa các vị, người ta hỏi chứ, thưa thầy, giàu có hay bố thí chứ rồi? Người già lãnh tháng có 80 mấy chục bạc, trả tiền nhà, tiền cửa, tiền uống, tiền ăn để dành dụm, nhiều lắm là được vài chục bạc cúng dường các chùa hết rồi, tiền đâu bố thí? Không, bố thí có nhiều cấp độ, và các vị có quyền bố thí mỗi ngày là chi? Thưa các vị, mình gặp người ta mặt mày mình nhăn nhúm, mặt mình đằng đằng sát khí như công an hình sự, cũng bố thí đó chứ, mà bố thí cái chi? Bố thí cái sự căm ghét, bố thí sự giận dữ, bố thí cái sự khó ưa của mình cho người. Thế thì cái quà của bố thí này nó hồi báo lại đó là chi? Người ta ghét mình, người ta không cảm thông với mình, người ta không cười với mình. Thế rồi các vị gặp người, các vị chào, các vị bố thí bằng nụ cười tươi vui, thật sự các vị là một loại cúng dường rồi nghe. Cúng dường niềm vui, cúng dường hỷ lạc. Thưa đại chúng, không hề có cái chuyện mình gặp người, mình cười mặt mình rất là hoan hỷ mà người ta làm một kẻ được với mình. Không có chuyện đó nghe. Rõ ràng như vậy. Thế rồi các vị hình dung rằng là mình nhường chỗ cho người ta ngồi, mình nhường lời cho người ta nói, phải không? Làm sự bố thí đó chứ. Mình sống khiêm tốn, sống giản dị, làm sự bố thí đó chứ. Mình đừng tưởng đứng dậy nhường chỗ cho người khác ngồi, cái tác dụng nó không bao nhiêu, thứ không, quan trọng lắm. Các vị đọc lịch sử, các vị nhớ là có một lần Tổng thống Abraham Lincoln được người ta giới thiệu một con người vô cùng lỗi lạc làm đại sứ của châu Âu đó, đại diện cho chính phủ Mỹ, làm đại sứ cho cả một cộng đồng châu Âu đó, tiếng nói mạnh lắm. Thế rồi người ta giới thiệu với ông một vị có tài năng, và đôi lần giới thiệu ông đều không có gật đầu cả. Thế rồi một hôm người bạn nó nói này, Tổng thống à, tôi lựa cho ngài một vị đặc sứ toàn quyền, rất ư là uy tín, đủ tài về ngoại giao, đủ tài về chính trị, có tài về mưu mô và chiến lược, đại diện cho đất nước Hoa Kỳ. Tại sao ngài không có chấp nhận cái vị đại sứ kia làm đặc sứ toàn quyền ở châu Âu vậy? Ngài Abraham Lincoln, ngài nói thú thật với ông, tôi cũng thấy như vậy. Đây là con người có tài. Thế nhưng mà có một lần trên một chuyến xe bus, tôi khám phá rằng là có một người đàn bà, nào là bụng chữa, nào là mang sách lùm đùm đi lên, nhìn tới nhìn lui, và mong tìm được một chỗ ngồi. Nhưng mà cái vị đại sứ nhà ta lúc đó thì ông ngồi gần gũi nhất bên ghế, mà ông giả vờ như không thấy ai, ông cầm tờ báo, ông che mặt vậy. Với một nhân cách như vậy, tôi nghĩ rằng không xứng đáng để chúng ta cử là một vị đại sứ đầy đủ tính nhân văn, đại diện cho Hoa Kỳ, đại diện cho một quốc gia cường thịnh. Cường thịnh thưa các vị không hàm nghĩa rằng là có tàu đồng, có súng sắt nha. Cái cường thịnh Hoa Kỳ nó còn nằm ở chỗ đó là cái tính dân chủ nó rất cao trên hành tinh này. Cái nhân văn của nó, cái sự thể hiện về dân chủ, tôn trọng nhân quyền của nó rất cao. Và điều này thưa các vị, ảnh xứng đáng làm anh của hành tinh này là như vậy. Chứ không phải là ảnh sức mạnh về quân sự, về của tiền, của quốc phòng không. Thế thì thưa đại chúng, đừng tưởng rằng cái sự bố thí là nhường một chỗ ngồi là không quan trọng. Thứ quan trọng lắm là đừng tưởng rằng một nụ cười, một lời khích lệ là bình thường nhé. Một lời khích lệ của mình đúng chỗ thưa các vị có thể giúp cho một người thoát được cái chết đó. Thay vì người ta trầm cảm, người ta buồn phiền, người ta định tự vẫn. Thế nhưng mà một lời khen đúng lúc, đúng chỗ, một lời khích lệ có thể làm cho người ta vượt ngang qua cái sự phiền muộn, và người ta có thể sống được, tức là cứu sống một đời con người, cứu sống được cả gia đình của người khác đó. Thế thì thưa đại chúng, cái việc lành đó, dù nhỏ xíu, như là khen một lời, như là nở nụ cười, như là nhường chỗ cho người ngồi, như là cho một vài đồng, thưa các vị, đây là một việc lành tuy nhỏ nhưng mà nó được sinh ra từ cái trái tim tràn đầy nhân hậu thì nó trở thành việc làm lớn á. Hành động có khi không phải là quan trọng, nhưng mà cái động lực làm nên hành động mới quan trọng á. Cái câu nói mình hay dùng đó là cái của bố thí không bằng cái cách bố thí nha. Mình cho người ta, nó đứng như thế mình ném đồng cái can vậy, lượm đi, cho mi đó. Thế thì cái thái độ này thưa các vị, người ta không mang ơn mà ta còn làm chi? căm ghét, tại vì mình khinh thường. Thế nhưng mà cái của các vị cho nó không phải là đồng bạc, mà nó chỉ là một miếng cơm thôi. Mình đứng mình trân trọng, mình cho người. Cho nên thái độ của mình nó quan trọng hơn cái món đồ mình cho nha. Các vị biết rằng là những món quà mà mình tặng bạn hữu, bạn bè trong ngày Thanh Sĩ Binh đó, người ta phải, có khi món quà nó không bao nhiêu tiền, nhưng người ta phải gói trong cái gói rất đẹp, rất là cẩn trọng, là như vậy nha. Rồi có những món quà, thưa các vị, nó không giá trị gì bao nhiêu cả, nhưng mà ta ca cưỡng, ta thức luôn đem để ta xếp cái hộp, ta vẽ những cái chữ, ta cắt miếng giấy. Rồi thưa các vị, nơi đó nó mới là đáng nói chứ. Cho nên khi mình ý thức được điều này rồi thì thưa đại chúng, dù nhỏ như nụ cười, nhỏ như tiếng nói, nhỏ như lời khen, và nó giản dị như là cái chuyện nhường chỗ cho người khác ngồi, vân vân, nó là một việc lành, mà việc lành nào cũng vậy. Cái hiệu quả việc lành, tức là cái quả báo của nó, có khi nó không phải đến với ta, mà nó đến luôn rất là nhiều người trong tương lai. Mỹ nó có những câu chuyện hay lắm, mình kể thêm câu chuyện nữa cho nó mau hết giờ, cho thấy nó không chịu hết giờ gì hết. Có chú bé kia, chú đi bán báo, và thưa các vị rất là đói. Và những cái thằng bé Mỹ có khi nó cũng có cái tự trọng của nó nghe. Nó gõ cửa nhà, nó định xin món gì ăn. Thế nhưng mà khi thấy mở cửa nhà là một cô gái, cái nó mắc cỡ, nó không xin. Nó nói cho tôi xin cốc nước. Thế rồi cô gái kia nhìn nó là biết ngay, cái thằng đói lả rồi. Thế cho nên cô rót ra một cốc sữa, cô nói uống đi em. Thấy nó uống ngon lành, cô nghĩ rằng nó còn đói, cho nên cô lại mở cửa tủ lạnh, cô lấy ra một miếng bánh ngọt, cô nói em hãy ăn đi trước khi em đi bán tiếp. Được, thưa các vị, đang rất ngon lành, sau đó nó cảm ơn rồi nó đi mất. Và sau đó chừng khoảng chừng vài hơn 20 năm, một hôm cái vị bác sĩ tên David gì đó, ảnh là làm giám đốc của bệnh viện. Thế rồi một cái ca bệnh vừa đưa vô, y tá nó đưa vô, nó nói thưa ngài, có bệnh nhân suy tim cấp 3 rất là nặng, và cái tình trạng này phải giải phẫu tim thôi. Đây, bệnh nhân nó tên tuổi nè, cái anh nhìn tên, anh thấy cái chỗ ở, ồ, hóa ra cái con người này giống như là ở cái thị trấn mà mình đã từng có mặt. Và điều tra kỹ thì đúng là cái người này ở cái ngôi nhà đó mấy mươi năm đi ngang qua rồi vẫn không thay đổi. Thế rồi, thưa các vị, ông thầm lặng xuống quan sát thì đúng là cái người con gái năm xưa đã từng cho mình một cốc sữa. Thế rồi ông ấy bắt đầu mời các bác sĩ hội chẩn về bệnh tim và làm một ca phẫu thuật mổ tim, vì nó ngán mình báo tim. Và các vị biết rằng là đại phẫu tim nó mất có khi là 8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ nha. Ở đây có ai bị bệnh tim chưa? Chắc chưa rồi hả? Mình cũng không có bệnh tim đâu, mình nghe ta nói thôi nghe. Thưa các vị, trái tim của mình nói cái chuyện lang thang chứ. Nó cắt trái tim bỏ ra ngoài á, nên nó cho cái máy nhân tạo bơm máu. Và cái trái tim của mình, thưa các vị, nó rất là kỳ lạ. Để các vị ý thức về tự thân các vị, mỗi một thành phần của cơ thể nó hoạt động như một cơ thể hoàn thiện vậy. Bỏ nó ra ngoài nhưng mà nó cũng bóp vậy nè, nó bóp vậy, nó đập như ở trong lòng ngực vậy. Có khi là người ta phải hai tay đè nó xuống, nó vẫn không hết đập nha. Bỏ vô ngâm nước đá lại, rồi sau đó họ lấy những cái sợi gân từ ở dưới chân họ đưa lên, họ nối xong để lại trái tim của các vị vô, rồi họ mới xếp lòng ngực lại và họ khâu duy trì lại. Nó mổ như mổ gà, không có gì ghê gớm hết đó. Và một ca phẫu thuật như vậy đối với một người bệnh, thưa các vị, không trả tiền nổi đâu. Mình nghèo thì chỉ có nước chết, nghèo thiệt nghèo quả mai sống, hoặc là thiệt giàu chứ hàng trung lưu như mình không có bảo hiểm thì thưa chết đó. Do vì một ca phẫu thuật tim có khi trên 100 ngàn, trên 100 ngàn, tiền thuốc, tiền men vân vân, rồi sau đó chăm sóc thêm 5-3 ngày nữa. Bác sĩ Mỹ này nó hay lắm, các vị, nó không cho các vị nằm ở trong bệnh viện lâu đâu. Nó mổ xong rồi nó bắt các vị đi, rồi nó bắt các vị vận động để cho quen, rồi nó đẩy các vị về thôi. Tại vì nằm ở bệnh viện một ngày hao tiền lắm. Người ta hình dung cái người con gái ở thị trấn lẻ kia, mổ tim rồi thì cô chết khiếp vì cái chuyện tiền. Và thế rồi người ta đưa cái bảng chi phí của bệnh viện tới, cô nhìn mà cô không dám nhìn nữa. Thế rồi bác sĩ tới, thầm lặng lúc cô nàng còn hôn mê đó, gỡ cái chi phí bệnh viện về văn phòng thuê câu rằng là mọi chi phí bệnh viện đã trả xong bằng một cốc sữa. Một cốc sữa. À, thưa đại chúng, mình kể câu chuyện này. Thực ra thì những câu chuyện mấy anh Mỹ này anh viết rất hay nha. Nằm ở trong cái bộ sách gọi là Chicken Soup. Súp gà. Súp gà. Thưa các vị, là những câu chuyện thật, nó xảy ra có địa điểm thật đàng hoàng. Tóm lại cái điều mình kể để thưa một chuyện với đại chúng thế này. Đừng coi thường những việc làm rất bé nhỏ. Việc làm nào, việc làm thiện, nó trải ra từ trái tim tràn đầy nhân hậu yêu thương của các vị. Thì điều thứ nhất là quả lành của nó không lường được về sau. Điều thứ hai, nó có khả năng làm tiêu mòn hết các ác nghiệp. Điều thứ ba, ngay một đời này, thưa các vị, không ai làm giàu bằng cái cách là của trên trời rớt xuống. Không ai làm giàu bằng trúng số, thưa các vị. Chưa hề có người trúng số nào họ giàu. Các vị lượt qua danh sách, mười mấy người trúng nhiều trăm triệu chứ không phải là một vài triệu Mỹ Kim nha. Cuối cuộc đời, thưa các vị, họ đều bị lâm vô cái tình trạng bất hạnh, khổ đau, phá sản. Cho tới những tên mà nó trúng số rồi, nó trở lại nghèo mạt rẹp như cái thời xưa. Nó vô cùng hạnh phúc, nó mai thai. Tôi đã xài hết những cái thứ của trúng số rồi. Cho nên tôi bắt đầu làm lại để sống bình thường, nó hạnh phúc hơn. Từ điều đó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, chưa có ai thành tựu được đức hạnh và có được nghiệp lành bằng cái việc ở trên trời đổ ào xuống nha. Ta phải tích phước từng chút một trong những công trình tu tập. Một ý nghĩ lành, một việc làm lành, một câu nói lành, nó gom nhiều lại để trở thành tỷ phú. Tỷ phú có hàm nghĩa rằng là hãy cất chứa từng ngày của tiền do chính mồ hôi nước mắt của mình làm. Cũng như vậy, các bậc hiền thánh trong quá khứ, các vị có năng lực tu hành và có phước đức ngay hiện tại họ thừa hưởng đó, họ cũng đều làm một việc là tích từng chút công đức lành do nói năng, do suy nghĩ, do hành động và thành tựu. Đây là điều hẳn nhiên, dù mười phương chư Như Lai cũng làm như vậy, hơn nữa chúng ta. Cho nên xin nhớ, đừng làm các việc ác, dù cái ác nhỏ xíu như đồng mũi kim, từ ý nghĩ này cũng đừng bao giờ. Tại vì khi các vị phóng tiết nó ra, các vị nghĩ suy thì nó lại hồi báo về, nó rớt trong tâm thức các vị. Nếu làm lành khác càng ngày càng đầy. Thế rồi ta làm tất cả những việc lành, thì việc lành dù bé như mũi kim, nó cũng trở thành là núi Thái Sơn trong tương lai. Hai điều này rất là cần. Và điều thứ ba, và điều cuối này, hẹn gặp nhau trong buổi chiều chúng ta làm việc tiếp. Và dừng ở đây. Xin cảm ơn. Không có gì hạnh phúc bằng được nghỉ, vỗ tay rơm rã làm sao á. Bây giờ mời đứng dậy hồi hướng nè. Chúng sinh vô lượng.